Lời Chúa. Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 26 tháng 3 2023.
Chuyện kể về anh Lazaro đã chết nay được sống lại. Khi được tin anh đang bị đau nặng mấy hôm, thầy đi đánh thức anh dậy để vinh quang của Chúa được tỏ bày. Lazaro đã chôn trong mộ, bốn ngày qua bao nhiêu người xót xa. Lazaro đã ra khỏi mộ, Chúa làm phép lạ để cho anh sống lại.
Lời Chúa. Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 26 tháng 3 2023. Thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang ngày thứ 33 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Với chủ đề dấu chân trở về, chúng ta chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. Đến Chủ nhật lễ lá là vừa kết 40 ngày tĩnh tâm mùa chay để bước vào tuần thánh. Tha thiết nài xin Chúa cho những người chưa đi tĩnh tâm, chưa bước vào tuần tĩnh tâm. Còn một tuần lễ nữa, anh chị em và các bạn, mỗi người có trách nhiệm, có bổn phận, kêu mời, thậm chí có thể kêu nài cũng được, năn nỉ cũng được. Những người thân của mình, những người mình quen biết, nhất là những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, hãy trở về, những dấu chân trở về với lòng thương xót Chúa qua những buổi tĩnh tâm, để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật thứ năm mùa chay, năm A. Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán và ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chán chưa.
Lạy Chúa xin thương chúng con. Chúa chấp tội ai nào đứng vững, nhưng Ngài luôn tha thứ từ ai.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chán chưa.
Hồn con luôn trông mong nơi Ngài, ơn người linh trông mong ánh dương.
Israel nào, Chúa từ ai luôn luôn thứ tha. Chúa đã cứu chuộc Israel thoát khỏi muôn tội thiên ngàn đời.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chán chưa.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 8 đến câu 11. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể làm vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến câu 45. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có một người bị đau nặng tên là Lazaro quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, người thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ nói: "Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá thầy mà thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi mình." Nói những lời này xong, người bảo họ: "Lazaro, bạn của chúng ta đang yên giấc. Tuy vậy, thầy đi đánh thức anh ấy dậy." Các môn đệ nói với người: "Thưa thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bây giờ người nói rõ: "Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với thầy." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Betania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì các em cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Marta đáp, thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ, Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phục phục dưới chân và nói, thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi, các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời, thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói, kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói, ông ta đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư. Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói, đem phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền nói, thưa Thầy, đã nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo, nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi, Đức Giêsu ngước mắt lên và nói, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong người liền kêu lớn tiếng, anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em và các bạn có sợ chết không? Sợ không? Sợ. Ai mà nói mình không sợ thì e rằng có khi nói thì nói thôi. Lúc này thì mình nói, nhưng mà cứ thử nằm trên giường bệnh mà lúc mà ngáp ngáp gần chết mới biết sợ là thế nào. Giá nào cũng phải cho tôi sống. Giá nào cũng được. Bao nhiêu tiền thuốc men có người bán cả gia tài đi để mà cứu mạng sống. Nhưng mà rồi chết không? Chết. Biết chắc chắn một điều đó là ai cũng phải chết. Nhưng mà mình vẫn sợ. Lý do là mình không biết được chết rồi sẽ như thế nào. Giáo lý thì chúng ta học ta biết, hỏi khi chết rồi linh hồn đi đâu, khi chết rồi linh hồn đến trước tòa Đức Chúa Trời mà chịu phán xét. Hỏi Chúa phán xét về những sự gì? Thưa Chúa phán xét về những việc lành, việc dữ ta đã nghe, đã nói, đã làm. Hỏi phán xét rồi linh hồn đi đâu? Thưa phán xét rồi linh hồn hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục, hay vào lửa luyện tội. Tôi học từ hồi lớp 1, lớp 2 giáo lý, lúc biết đọc biết viết năm 6 tuổi là bắt đầu đi học giáo lý bổ đồng ấu như vậy, như thế rồi. Mình thuộc lòng, nhưng mà không ai có kinh nghiệm cả. Ở bên Nhật là một đất nước văn minh, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng mà lại là đất nước mà có nhiều người trẻ tự tử. Hỏi tại sao người ta lại muốn tự tử? Người ta có đầy đủ hết mà. Nói ngoài nghèo quá, khổ quá, đói quá, không muốn sống nữa. Nhưng mà người ta vẫn tự tử. Mà anh chị em biết là cái điện đường xe điện của bên Nhật nó chạy mà có khi 300+ cây số một giờ, là cứ vút 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 đường điện ngầm. Chúng tôi đi sang đó đi mà thấy những đường điện ngầm nó chằng chịt dưới mặt đất, có khi 1, 2, 3 len, có khi cả 10+ len, mỗi len nó đi về một thành phố. Cứ đang ở xuống mình chui xuống dưới cái mình ngóc đầu lên là đến thành phố khác rồi. Nó chạy khủng khiếp như vậy mà nó tự động hết, không phải người lái nữa. Cứ buồn tình ra sáng nằm đường trời xe ngang qua cái vèo cái, có khi gần đến nơi sợ quá chạy giật mình, hỏi tại sao từ từ, bảo tất cả mọi kinh nghiệm tôi đều có, thất bại có, thất tình có, thất nghiệp có, rồi vinh hoa phú quý mọi cái đều có, muốn trải nghiệm được hết rồi, có một cái điều duy nhất mà tư chưa trải nghiệm, đó là cái chết. Đó là cái chết. Khổ nỗi như người chết rồi thì lại có kinh nghiệm rồi thì lại không còn sống nữa để mà nói về cái kinh nghiệm chết của mình. Lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm mùa chay này với chủ đề là sự sống. Với chủ đề là sự sống. Ai cũng ham sống và sợ chết. Ai cũng ham sống và sợ chết. Nhưng mà rồi vẫn phải chết, đúng không? Có những cái mình sợ mình có thể tránh được, nhưng mà có những cái mình sợ mình không thể tránh được. Anh trốn lên cung trăng có chết không? Cũng chết. Rồi cái người mà ở dưới đáy của xã hội chết không? Chết. Nhưng mà có điều anh chị em để ý coi, có thấy cô bán vé số nào tự tử không? Có thấy người hành khách nào tự tử không? À, nhưng mà toàn là những minh tinh điện ảnh, những ông giám đốc, những ông tướng, ông giữ những vị trí quan trọng, những người giàu nứt vách đổ tường, những người nổi tiếng, những người có đầy đủ mọi thứ, thì họ lại là những người tự tử. Vậy là sao? Đáng lẽ là bảo tôi chán đời tôi tự tử phải không? Tôi nghèo quá, tôi khổ quá, tôi thế này thế kia. Không. Những người nghèo họ vẫn sống, mà họ có khi còn sống vui, sống khỏe hơn là những người giàu nữa chứ không chừng. Phải không ạ? Vậy thì, thưa anh chị em, cái sống cái chết đây không chỉ là cái sống cái chết về mặt thể xác. Vì chắc chắn là cái thân xác này, hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuôi tiếc chi hy bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Chúng ta đã hát bài ấy vào ngày thứ tư lễ cho rồi. Và cũng là ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu những ngày tĩnh tâm với chủ đề dấu chân trở về. Mình biết được rằng là thân mình là bụi cho. Hãy nhớ mình là bụi cho rồi cũng sẽ trở về với bụi cho thôi. Cái thân xác này nè, nó không trở về với bụi cho. Cái sự sống về mặt thân xác này rồi nó cũng phải kết thúc. Dù có 80, có 90, có 100, 102 rồi cũng về với bụi cho. Mình biết chắc là như thế. Vậy thì lời Chúa mà hôm nay nói với chúng ta về sự sống là sự sống gì? Đó là sự sống đời đời mới là điều quan trọng. Đó là sự sống về phần linh hồn mới là điều quan trọng. Vì chúng ta biết là ngày hôm nay có những người sống mà như đã chết. Có những người nhìn tưởng là chết mà họ thực sự họ đang sống. Trong Kinh Thánh nói, những người mà đặt niềm tin vào Chúa, các thánh tử đạo, những người bị bách hại, nhìn thì thấy rõ ràng họ là chết rồi. Sống dở chết dở đấy. Tù đầy rồi đe dọa rồi thì hành hạ rồi đủ mọi thứ. Cuối cùng thì là cái chết. Mà những người tử đạo nhìn cái chết, tôi mong chờ nó lâu rồi. Gọi là Thánh Francisco gọi là chị chết ơi, anh tử thần ơi, tôi đang mong anh đến rồi. Và Faustina nói rằng là sự chết ơi, đã khao khát mong cái giờ chết đến. Vì cái giờ chết đến là giờ mình lìa cái thân xác này để được về sống hạnh phúc với Chúa, về ở bên Chúa mãi mãi. Vậy thì cái giờ chết ấy là giờ chết của sự ra đi về hưởng hạnh phúc thiên đường mà. Sáng tôi mới gặp hai bà. Bà thì đang làm giấy tờ đi Canada, bà làm giấy tờ bên Mỹ đến xin cầu nguyện. Rồi bà nữa đến tạ ơn vì đặt kết quả, đậu visa. Người khác thì tạ ơn vì nhờ cha cầu nguyện mà chúng con đã đậu quốc tịch. Rồi những người khác đang mong mỏi chờ để đi phỏng vấn, hồi hộp chờ. Hồi hộp chờ để đi phỏng vấn, không biết đậu hay rớt. Rồi khi mà biết kết quả rồi thì vui mừng lắm. Biết mình sắp được đi sang nước ngoài. Vậy thì thưa anh chị em, mới đi sang nước ngoài thôi mà mình còn hồi hộp, còn phấn khởi, mong đợi để đi như thế. Thì huống hồ chúng ta đi về căn nhà chung, đi về nơi mà ta được hưởng hạnh phúc đời đời, mình cũng hồi hộp chứ. Chứ biết căn nhà đó như thế nào, chứ biết tình trạng nó như thế nào, mà biết chắc là nó là hạnh phúc vì lời Chúa hứa mà. Hạnh phúc đời đời mà, ở nơi không còn khóc lóc nghiến răng mà, ở nơi không còn ốm đau, không còn bệnh tật, không còn sự chết nữa mà. Vậy thì đón nhận cái chết đó như là một cuộc trở về chứ, phải không? Những dấu chân trở về chứ. Những dấu chân trở về với cát bụi để cát bụi này tan biến đi, mình được về hưởng hạnh phúc với Chúa chứ. Thân xác này không phải là ngục tù của tâm hồn. Có người là xác và hồn. Và thân xác này sẽ sống lại cùng với linh hồn để hưởng hạnh phúc đời đời trong ngày tận thế. Chính Chúa đâu có dựng thân xác này để vứt đi đâu, để nó trở về với cát bụi đâu. Nhưng mà nó là cát bụi của những vì sao. Vì Thiên Chúa đã dựng nên nó rồi, cả xác và hồn con người đó rồi, thì Chúa cũng muốn cả xác và hồn con người ấy, những gì Chúa đã dựng nên nó, không muốn để nó hư mất, mà để cho được hưởng hạnh phúc đời đời. Mà vì nó là phạm tội nguyên tổ cho nên mất cái hạnh phúc đời đời đó. Adam, Eva phạm tội và chúng ta con cháu đã mất hạnh phúc đời đời đó. Bây giờ Chúa đến cứu con người ta khỏi cái sự chết đó rồi, để chuộc lại hết tất cả lỗi lầm của con người ta rồi, để con người ta có thể trở về với hạnh phúc đời đời, với thiên đàng mà người ta đã làm mất. Vậy một điều duy nhất là tin vào Đức Giêsu Kitô. Ai tin vào ta sẽ không phải chết đời đời, Chúa nói. Ai tin vào ta sẽ không phải chết đời đời. Khi mà Maria ngồi ở nhà, Marta nói với Giêsu: thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em không chết. Đức Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Marta thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Còn sống và tin vào thầy thì sẽ không phải chết. Không phải chết về phần linh hồn ấy. Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Dù mình đã phạm tội, dù mình đã lỗi phạm, nhưng mà mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì máu và nước từ trái tim Chúa cũng làm cho mình được sự sống. Khi anh phạm tội là anh đánh mất sự sống đời đời, tội nặng, tội trọng. Khi anh xa lìa giáo hội, xa lìa Thiên Chúa, đánh mất sự sống đời đời, chết rồi. Nhưng mà nếu tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Quay trở về đi. Nè, những dấu chân trở về, hãy quay về với lòng thương xót Chúa đi. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa đi. Tin vào đấng dầu lòng thương xót, máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tội lỗi của ta. Cho nên tôi có chết thì tôi cũng sẽ được sống là như vậy. Và nếu sống mà tin vào thầy thì không phải chết bao giờ. Không bao giờ phải chết, có nghĩa là phần hồn mình không bao giờ phải chết nữa. Vì ta đang sống và ta tin vào Đức Giêsu, thì khi mình chết rồi thì mình cũng sẽ được về hưởng hạnh phúc với Chúa. Có chết đâu? Có chết đâu? Cho nên là người Công giáo mình á, thưa anh chị em, chính niềm tin vào Đức Giêsu đấng đã chết và sống lại như vậy, mình không làm cho những đám tang trở thành u buồn, trở thành khóc lóc, trở thành một tai họa vân vân. Mà đó là một cử hành niềm vui của sự người nhà mình được đậu quốc tịch, người nhà mình được đi bảo lãnh. Giống như cái niềm vui vậy thôi. Mời anh hôm nay đến mừng chúng tôi. Mai chúng tôi chuẩn bị đi lên máy bay ra phi trường về họp mặt với gia đình. Anh đến anh chúc mừng hay anh chia buồn? Chúc mừng chứ. Ồ vậy hả? Chúc mừng nha. Được rồi. Mai quá hay quá. Chờ đợi biết bao nhiêu nay, bây giờ là sắp được ra nước ngoài rồi. Được gặp đoàn tụ gia đình rồi. Mừng quá. Đấy là chưa nước ngoài, mình biết là nó cũng chẳng phải là thiên đàng đâu đấy. Đấy là biết là nhiều người đi về bỏ sang là cái tuổi trâu hết, chẳng hạn 12 con giáp là chỉ có một tuổi, tuổi sửu thôi, tuổi trâu là gì? Cày, 12 sáng, 12 tiếng một ngày, cứ 8 sáng, 8 giờ tối. Mình đi làm có 8 tiếng đồng hồ mà còn phè cắt đầu cắt đuôi thì còn 6 tiếng. Rồi. Còn mình nghĩ họ làm suốt như thế, vậy mà còn chúc mừng đấy. Mình nghĩ rằng bên đó có cuộc sống nó cao hơn, cuộc sống đầy đủ vật chất hơn. Nhưng mà rồi có ở Việt Nam hay ở Mỹ thì cũng chết. Mà không đi đâu thì cũng chết. Mà có đi lung tung rồi cuối cùng cũng chết. Giàu cũng chết. Nghèo cũng chết. Mà làm quyền cao chức trọng cũng chết. Mà dân nghèo, dân hèn, dân đen cũng chết. Ai cũng chết. Ồ. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì khi mà những người công giáo mình cử hành nghi lễ an táng, làm sao cho người ta thấy được niềm tin của mình hơn là nghe những tiếng kèn lâm ly bi đát, những tiếng khóc inh ỏi. Dĩ nhiên trong thân phận con người mình tương quan với nhau bằng thân xác này mà bây giờ không còn thấy nữa thì đó là buồn, là chuyện bình thường. Người nào mà không buồn khi người thân mình qua đời, coi chừng người đó không bình thường ấy chứ, phải không? Về mặt cảm xúc tự nhiên đó. Nhưng mà đức tin phải thắng cái cảm xúc đó. Tôi buồn đấy, tôi đau đó, tôi mất người thân đấy, nhưng mà nó không làm cho tôi thất vọng, không làm tôi ngã quỵ. Có những em mà tôi nghĩ không biết là sao bên Mỹ mà nó thương bà nội nó thế, không biết. Nếu bà nội nó qua đời rồi nó mất đức tin. Họ tại sao vậy? Mà con cầu nguyện mãi mà cuối cùng bà nội con vẫn chết, cho nên con không tin vào Chúa nữa. Tôi nói anh có tin hay không tin, bà anh có chết không? Có chết. Nếu anh không tin mà bà anh sống mãi, tôi cho anh không tin. Anh không tin thì bà anh chết, bà anh không biết là bà anh sẽ như thế nào. Khốn nạn khốn cùng không? Không biết giờ bà con ra sao nữa, bà con chết rồi không biết bà con như thế nào. Anh không tin, cái khốn cùng của cái khốn khổ nhất của anh là cái đó. Còn nếu anh tin, bà tôi cũng chết, nhưng mà tôi tin rằng bà tôi về được hưởng hạnh phúc đời đời. Sướng không? Khác chứ, giữa người tin và không tin khác nhau ở chỗ đó chứ. Chứ không phải là tin thì không chết. Chứ không nói như thế. Chứ nói về cái sự chết và sống phần linh hồn ấy. Những người cứ sống chết là cứ tưởng là cái thân xác này sống chết. Nói sao rồi, người tin vào ta thì không phải chết. Xong rồi, hôm qua mấy ông trùm chết, ông cha chết, bà sơ chết, ông Đức Giáo Hoàng cũng chết. Toàn người tin vào Chúa mà cũng chết vậy. Thế không? Rồi trong mấy người độc tài sao nó sống hoài vậy? Đi chiếm đất đai người ta rồi nó bắt dân khốn khổ gây chiến hết nước này chiến nước khác mà nó cứ sống hoài vậy. Nó không chết à? Chết không? Chết chứ. Rồi cũng sẽ chết. Và tại sao Chúa không bắt nó chết ngay? Vì nếu nó chết ngay thì nó mất sự sống đời đời. Cho nên Chúa cho nó vì lòng thương xót được khoan giãn, được kéo dài đối với nó để nó có cơ hội nó quay trở về. Để đến giờ của sự công thẳng thì nó còn cơ may được cứu. Còn mà sao người hiền thì Chúa cất về sớm vậy? Bông hoa thơm mà Chúa cất về trước, để lỡ để lâu quá nó lại bị héo thì sao? Hôm nay mình còn đang ngồi nghe còn giảng lòng thương xót Chúa, mai biết chắc còn nghe giảng không? Hay là nghe cái gì? Hôm nay tôi đang hoạt động lòng thương xót Chúa, ngày mai nếu tôi bị ma quỷ cám dỗ rồi tôi đi vào con đường hoạt động và phi pháp thì sao? Ai biết được, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Và vì thế mà mình, những người công giáo mình, làm sao cho việc mình cử hành một nghi lễ an táng, cử hành một việc mà đưa người thân của mình về bên kia thế giới đó, có sầu có buồn khóc nhưng mà đừng có ủ rũ u ám ảm đạm đến mức độ mà người ta cảm thấy như là bầu khí chết chóc nó bao trùm hết. Vậy thì còn đâu là niềm tin của người công giáo nữa, như là còn đâu là niềm tin của những người tông độ lòng thương xót Chúa nữa. Con tín thác vào Chúa mà. Chúa nói cho dù tội con có như thế nào đi nữa mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta cũng phủ lấp hết. Vì tội của con có lớn thế nào bằng cả thế giới cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của ta. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đang sống. Thánh Phaolô bảo rằng là những ai bị tính sắc thì chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Bị tính sắc thì chi phối không vừa lòng Thiên Chúa là những người đang chết đấy, sống mà như đã chết, để cho sắc thì nó chi phối, để ma quỷ nó cám dỗ, để cho bản năng nó điều khiển mình, chỉ làm theo bản năng, theo cảm xúc, theo tính sắc thịt mà thôi. Mắt đến mắt, răng đến răng, tốt thì tôi chơi, không tốt thì tôi dẹp. Biết điều thì tôi biết điều lại, không biết điều thì biến đi. Mà tôi chẳng ngu dại gì, tôi phải hy sinh, chẳng ngu dại gì, tôi phải phụ ai hết á. Lo cho bản thân tôi là được rồi, đó là sống theo tính sắc thịt. Thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính sắc thịt chi phối mà được thần khí hướng dẫn, thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Thần khí của Thiên Chúa ngự trong ta, để ta không làm mọi sự theo tính sắc thịt, theo bản năng, theo những cám dỗ của ma quỷ nữa. Ta được sự sống ngay từ bây giờ là như thế. Vì ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, nhớ, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, là sống về phần linh hồn. Cái thân xác này có chết đi chăng nữa thì linh hồn ta vẫn sẽ sống và được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em mà thần khí đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì đứng làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đức Giêsu làm cho chúng ta thân xác này có được sự sống mới, đó là của những dấu chân trở về đấy. Gần hết 40 ngày tĩnh tâm, chúng tôi được thấy những sự sống mới nơi những con người mà người ta tưởng người đã sống dở chết dở. Trời ơi, nó xì ke ma túy, nó bỏ Chúa bao nhiêu năm, nó dính vào tứ đồ tường đủ thứ hết. Vậy mà bây giờ nó quay trở về đấy, những dấu chân trở về đấy. Thì thần khí đã làm cho thân xác này có được sự sống mới đấy. Trời ơi, đạt đó phải không? Ngày xưa nó gầu, nó quậy quá phao, sao giờ nó ngồi đọc kinh lòng thương xót Chúa. Có phải con người tí đen không? Cha nổi tiếng đấy cha, tí đen đấy cha, đụng nó là đen đúa cả cuộc đời đấy. Vậy mà bây giờ nó là tí sáng rồi, thân xác nó được đổi mới rồi, con người nó được đổi mới rồi, nó đã là một cuộc hoán cải rồi, đó là những dấu chân trở về rồi. Thưa anh chị em, chính vì thế mà niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đứng đầy quyền năng và do lòng thương xót làm cho mình sống trên trần gian này được sự bình an của Chúa. Vì biết chắc rằng là sớm muộn rồi cũng chết, và chết là một cuộc trở về. Cho nên nếu ngày hôm nay tôi tín thác vào Chúa, nếu ngày hôm nay tôi sống vui, sống khỏe, sống tốt, sống đúng, sống đẹp, tôi đang được tràn đầy thần khí của Chúa. Và nếu tôi sống như thế thì tôi chẳng còn phải lo âu thắc mắc gì cả. Lúc nào Chúa gọi, Trần Đình Long, xong với con, lúc nào cũng xong rồi Chúa. Còn bận bịu gì không? Dạ thưa không. Đang làm lòng thương xót Chúa mà không bận này? Dạ thưa, con còn làm người khác làm. Mà đây là việc của Chúa, đâu phải việc của con. Làm gì đi được chưa? Dạ Chúa gọi lúc nào con đi lúc đó. Có chào từ biệt mấy đứa thiện nguyện tín thác với lại khát vọng gì chưa? Thôi. Ngày nào chúng con cũng chào nhau rồi. Đi được chưa? Dạ thưa đi được rồi Chúa. Đi được rồi. Di chúc di giết cái chưa? Dạ thưa xong lâu rồi. Có cái thân xác này mà nếu giáo hội cho phép, con cũng dâng hiến luôn cho y học, để thân xác này chết đi vẫn còn lợi ích cho người khác. Vì bây giờ có nhiều người tự hiến thân xác mình, chết cái là họ đem đi, họ lấy mắt, lấy tim, lấy phổi gì đó cho vào ngân hàng. Rồi khi mà ai cần thay tim thì thay tim, thay mắt thì thay mắt. Tôi chết rồi nhưng mà tôi vẫn giúp cho người khác được sáng mắt, giúp cho người khác được sự sống. Cuộc sống đó nó có ý nghĩa lý hơn, và cái chết nó có ích hơn, lợi hơn nhiều chứ. Tôi chọn một là thiêu thành bụi cho, đúng nghĩa. Hai là hiến cho khoa học, hết tất cả. Muốn lấy gì lấy, bộ đồ lòng này còn xài như được thì xài hết đi. Cái nào không xài được đem bỏ. Như vậy thì sự sống của mình vẫn là sống mãi nơi những người khác. Và chúng ta được sống mãi trong Đức Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thì ngay từ bây giờ, hãy sống vui, sống khỏe, sống đúng, sống đẹp, sống trong lòng thương xót. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi trên. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vùng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sông, ta hãy bước theo đường quang minh. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi trên. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang minh trên đầu người. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Sự sống lại cho người em yêu thương mà cô đã hân xin được ra khỏi chốn mồ sâu, niềm vui thay giờ hết giọt lệ sầu.
Lazaro đã chôn trong mồ, bốn ngày qua bao nhiêu người xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.